Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng tôi kính kể đến quý vị hôm nay là nói thêm về ngoại cảm. Khoảng 5 năm trước đó, chúng tôi có cơ hội chia sẻ chung về vấn đề ngoại cảm với các nhà ngoại cảm. Năm 2010-2011, chúng tôi là trưởng ban tổ chức hội thảo về ngoại cảm tại hội trường quân khu 7. Cùng hợp tác thì còn có trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và các nhà ngoại cảm hàng đầu đã được mời đến chia sẻ những vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm. Cho đến thời điểm năm 2013 này, có thể nói chúng tôi là người thuyết trình, phân tích, đánh giá về ngoại cảm, cầu siêu, cái chết, tái sinh, trai đàn nhiều nhất trong số các giảng sư trong nước và nước ngoài. Số lượng các đề tài được chia sẻ đã gần đến 100 bài. Ngày hôm nay nói thêm là vì phần lớn do vấn đề liên hệ đến ngoại cảm đã được chúng tôi chia sẻ trong rất nhiều các băng giảng rồi. Nói thêm vì vào cuối tháng 10 năm 2013, nhà báo Sơn thuộc báo Sài Gòn Tiếp Thị đã đến phỏng vấn nhân vụ việc VTV phóng sự trở về từ ký ức, đề cập đến hiện tượng một số người mạo nhận là nhà ngoại cảm lừa đảo trên nỗi đau của các liệt sĩ. Đồng thời phóng sự đó cũng có khuynh hướng cho rằng đó, những nhà ngoại cảm được nêu tên trong phóng sự là những người lừa đảo. Chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ về vấn đề này. Trong giới hạn của phỏng vấn trực tiếp đăng trên một bài báo thì không thể nói hết những gì mình muốn. Cũng vào thời điểm cuối tháng 10 đó, kênh truyền hình An Viên của Phật giáo đã có một phóng sự và chúng tôi được mời đánh giá về vấn đề ngoại cảm từ góc độ Phật học. Thời lượng của buổi chia sẻ hôm đó là 30 phút, mà theo chúng tôi cũng chưa đủ thời gian cần thiết nhằm đánh giá các vấn đề này từ góc độ Phật học. Do vậy, chiều hôm nay tại giảng đường chùa Xá Lợi, nơi mà mấy năm trước chúng tôi đã chia sẻ vài đề tài về vấn đề này, chúng tôi xin tiếp tục phân tích nói thêm về vấn đề ngoại cảm. Vấn đề một, lừa đảo cả người quá cố. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2013, Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Văn Thúy, tự là cậu Thủy, sinh năm 1959, và vợ của ông là Mẫn Thị Duyên, sinh năm 1962, vì tội lừa đảo theo điều 139 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lập tức các báo đài trong nước đưa tin đánh giá rằng rõ về vấn đề ngoại cảm nói chung, và một số nhà ngoại cảm đã lên tiếng minh oan và đính chính một số vấn đề mà theo họ đó trong quá khứ họ đã từng có những đóng góp nhất định. Cho nên khi đánh giá về họ hãy nên khách quan, chứ đừng vì những cái tình trạng họ phát hiện ra hài cốt sai mà cho rằng trong quá khứ họ chỉ là những người lừa đảo. Viện pháp y của quân đội và cục người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có kết luận các hài cốt sau khi giám định ADN không có một hài cốt nào được cậu Thủy, nhà ngoại cảm rỡm, xác nhận được xem là xương người. Cái hài cốt đó chủ yếu là xương heo do kẻ lừa đảo này cùng với vợ ông mua xương từ một lò giết mổ heo và đem các xương heo đó, răng heo, chôn xuống ở các khu vực có chiến tranh trong thời Pháp thuộc hoặc là thời Việt Nam Cộng Hòa, mà báo chí trong nước đã đưa tin rất nhiều trong nhiều năm qua. Phương pháp lừa đảo là dựa vào các mô tả về các trận tuyến và sự bỏ mạng của các nghĩa sĩ trong chiến dịch. Người ta đã đào xuống dưới lòng đất và để các cái xương giả đó trong thời gian từ 1 năm đến 2 năm, khi ai có nhu cầu tìm hiểu muốn nhờ để khai quật các hài cốt bị mất tích thì cậu Thủy lừa đảo này đã phối hợp với một ngân hàng và công bố rằng phát hiện ra rất nhiều các hài cốt của các nghệ sĩ mất tích. Ngân hàng đã đền tạ kẻ lừa đảo 75 triệu cho một hài cốt được phát hiện. Bản thân của các gia đình truy tìm hài cốt hậu tạ ít hay nhiều thì trong từng trường hợp có phần khác nhau. Tổng số tiền mà hai vợ chồng lừa đảo này đó nhận được từ ngân hàng đã lên tới 10 tỷ đồng. Còn những số tiền nhận từ thân nhân có thể còn nhiều hơn thế nữa. Hai vợ chồng dính từ án tiền sự, án hình sự trước đây, sau khi mãn hạn tù bỗng dưng trở thành người giàu có là nhờ vào cái nghề lừa đảo nhân danh nhà ngoại cảm như vừa nêu. Thật là đau lòng khi phát hiện ra các hài cốt, các liệt sĩ mà những người thân cho là thân bằng huyết thuộc của họ chỉ là xương trâu, xương bò, xương heo thôi. Tinh vi hơn, hai vợ chồng cậu Thủy đó đã làm các cái bi đông giả khắc tên các nghệ sĩ mất tích. Nhưng mà vì mới làm một vài năm cho nên có khéo cỡ nào đi nữa vẫn dễ dàng bị phát hiện khi có Bộ Công an tham gia vào để kiểm chứng. Đây là một trong những trường hợp điển hình mà theo chúng tôi còn có thể còn có rất nhiều người lợi dụng nhân danh ngoại cảm để làm các công việc lừa đảo. Đó là một tình trạng tán tận lương tâm, gây bức xúc trong xã hội, làm cho thân bằng huyết thuộc phải chịu khổ đau thêm một lần nữa khi biết rằng trong vòng 10 năm qua, 20 năm, 30 năm mình chỉ thờ xương của các loài động vật mà ngỡ rằng là cha, là ông, là chú, là cậu, là chồng, là anh em, là người thân của mình. Kinh doanh ngoại cảm đã trở thành là một vấn nạn của Việt Nam sau thời hậu chiến. Chuyện này đã từng là xảy ra với Liên Xô cũ. Cái tâm trạng của những người phương Đông là trong thời bình ta có đủ cơm ăn áo mặc, kinh tế phát triển, đủ tiền để có thể nhờ các dịch vụ truy tìm hài cốt nhằm có thể gặp lại thi thể của những người quá cố bị mất tích trong chiến tranh. Điều đó phần nào giúp cho người thân còn sống rũ bỏ được các ức chế tình thương, những cái rai rứt về phương diện tâm lý, những nỗi khổ niềm đau trong sanh ly tử biệt. Những nhà ngoại cảm chân chính đã có những đóng góp nhất định về lĩnh vực này, không ai phủ định. Trong số những nhà ngoại cảm có đẳng cấp truy tìm hài cốt Phật đó, sau một vài năm đã hết năng lực đó, nhưng lại không muốn thừa nhận năng lực đó không còn ở mình, và dần dần cũng dễ dàng bị báo chí phanh phui. Và lúc ấy thì các đóng góp trong thời điểm năng lực ngoại cảm còn bị tái đánh giá lại, thậm chí là bị phủ định hết. Những kẻ lợi dụng vào ngoại cảm để làm tiền thì quá tệ rồi. Luật pháp cần nghiêm trị không thương tiếc để làm gương cho kẻ sau, nhằm giúp cho lời ngoại cảm chân thật đó có thể có cơ hội đóng góp cho con người và cuộc đời. Đối với những nạn nhân, gia đình của các nghệ sĩ đã bỏ mạng trong chiến tranh, mà công lao của họ đã góp phần tạo dựng sự độc lập chủ quyền của đất nước. Cho nên dựa vào động cơ trong sáng, làm việc bất vụ lệ, có tinh thần vô ngã vị tha mà đánh giá những người nhân danh ngoại cảm là người có lòng tốt và có năng lực thật á, là một cái hơi hợt và rất là cản trở. Chương trình Trở Về Từ Ký Ức số 22 phát sóng ở trên VTV vào hậu tuần tháng 10 2013 đó đã mở ra một cái tranh luận về vấn đề ngoại cảm giữa các trung tâm nghiên cứu ngoại cảm được chính phủ thừa nhận và đặc trách và những nhà ngoại cảm có công thật trong việc truy tìm hài cốt trong quá khứ, và dư luận xã hội đánh giá vấn đề này từ nhiều góc độ khác nhau. Trong ký sự vừa nêu có đề cập đến liệt sĩ Phùng Chí Kiên, người được cụ Hồ Chí Minh phong tướng đầu tiên, đã bị Pháp bắt và chặt đầu để thị uy. Toàn thân của Phùng Chí Kiên đó đã được đưa về nghĩa trang Phụng Thờ, thủ cấp tức cái đầu đó thì bị mất tích. Cho nên vào khoảng năm 2009, Bộ Quốc phòng và gia đình của liệt sĩ đã nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bắc Hằng chỉ giúp. Kết quả giám định ADN vào thời điểm đó cho thấy đó, cái mà nhà ngoại cảm tin là hài cốt thật của liệt sĩ Phùng Chí Kiên chỉ là cái răng heo và một vài cái mảnh sành vụn thôi, chứ không phải là xương của con người, lại càng không phải là xương của người đã bị mất và đang được tìm kiếm. Trong thời gian qua thì nhà ngoại cảm Phan Thị Bắc Hằng đã phải rất là chịu đựng trong một hoàn cảnh khi mà báo chí tấn công đánh giá từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì mẹ của chị bị tai biến đột quỵ, con của chị đó mặc cảm rằng là có một người mẹ lừa đảo nên không dám đi đến trường học nhìn mặt các chú bạn. Cái sức ép to lớn đó nó đã gây ảnh hưởng xáo trộn đời sống của con người, đến độ chị ấy phải thốt lên rằng là một nhà ngoại cảm tôi cũng cần có một đời sống nhân sự, cần được tôn trọng như bao nhiêu con người khác. Cho nên ta cần đánh giá vấn đề này một cách khách quan, trung thực dưới ánh sáng của khoa học và phối hợp với Phật học để chúng ta không phủi công những người đã từng có những đóng góp trong quá khứ, mặc dù có thể trong thời hiện tại này các năng lực của họ đã không còn nữa. Không có nhà ngoại cảm nào có thể có được độ chính xác trên 70%. Nhiều khi báo chí trong thời gian tán dương á, thì có thể đưa tin đến 80%, 90%, 90%. Đó là chuyện cá nhân. Và trên thực tế đó, có thể cái độ chuẩn xác trong 100 trường hợp đi tìm kiếm, 4-5 trường hợp cũng không chừng. Nhưng khi giám định ADN xác định là đúng đó, thì người ta thường bôn phòng cái sự việc lên, làm cho giới quần chúng ít có điều kiện nghiên cứu về lĩnh vực này đó có khuynh hướng cho rằng đó nhà ngoại cảm A, B, C nào đó có thể tìm kiếm được hoặc là đã tìm kiếm được hàng ngàn các hài cốt của các nghĩa sĩ đã mất tích. Đó là một sự cường điệu không có sự thật. Cho nên trong mọi tình huống thừa nhận năng lực thật của các nhà ngoại cảm, chúng ta đồng thời phải lên án các hiện tượng những kẻ tán tầm lương tâm lợi dụng nhà ngoại cảm làm mất niềm tin quần chúng và làm cho vấn đề đó bị đánh giá một cách rất là tiêu cực. Vấn đề 2, các cơ quan nghiên cứu về ngoại cảm tại Việt Nam trong những năm 1993 và 95, chính phủ Việt Nam đó, một cách gián tiếp đã cho phép và hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức được chính phủ thừa nhận nghiên cứu về ngoại cảm bằng một số tiền căn bản nhất định. Và các trung tâm đó đã phải nộp báo cáo về phía chính phủ, nhất là Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ, Bộ Công an, những cái kết quả nghiên cứu về ngoại cảm độc lập, những sự kiện mà các nhà ngoại cảm có năng lực thật vào thời điểm đó đóng góp được trong việc phát hiện ra các hài cốt dưới lòng đất. Dĩ nhiên các báo cáo này chưa từng được công bố trên báo chí hoặc sách vở vì cái tính thận trọng của vấn đề. Cho đến thời điểm hiện nay thì có 3 cơ quan được nhà nước cho phép thành lập và có chức năng nghiên cứu đặc biệt về vấn đề này, bao gồm Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tinh học Ứng dụng, viết tắt trong tiếng Anh là UIA. Thứ hai là Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người ở Hà Nội và Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người. 3 trung tâm này có các nhà nghiên cứu độc lập khác nhau và có những cái nỗ lực nhất định trong việc phân loại có 2 năng lực vượt trội siêu giác quan mà con người có thể có. Thứ nhất đó là năng lực đặc biệt, thứ hai năng lực ngoại cảm. Và cũng khoảng năm 2009 thì BBC đã có một cái phóng sự về việc đi tìm hài cốt của các binh sĩ bị mất tích tại Việt Nam. Phóng sự đó đã độc lập và khách quan thừa nhận các năng lực của các nhà ngoại cảm hàng đầu của Việt Nam vào những thập niên 90 của thế kỷ 20. Số tiền ngân quỹ nhà nước trợ cấp cho các hoạt động ngoại cảm vào năm 93 và 95 là khoảng 300 triệu đồng. Dù sao đó cũng là những nỗ lực rất có thiện chí. Nhưng theo các chuyên gia của Bộ Quốc phòng được đặc trách về việc truy tìm ngoại cảm, xin lỗi, truy tìm hài cốt tại Việt Nam, khẳng định với báo giới rằng trong mấy chục năm qua nhà nước Việt Nam chưa từng có một chỉ đạo nào nhờ các nhà ngoại cảm truy tìm các binh lính Việt Nam bị mất tích trong chiến tranh, và cũng chưa có một chỉ đạo nào nhờ đến các nhà ngoại cảm truy tìm các hài cốt của quân dân Mỹ bị mất tích hoặc chết trong chiến tranh Việt Nam. Do đó các loài đồn thổi đó thường nó bơm phồng sự thật lên. Đa khi đó có thể các nhà ngoại cảm phối hợp tìm ra được hài cốt tập thể, nhưng điều đó không có nghĩa là nhà ngoại cảm ấy hay tập thể các nhà ngoại cảm đó có thể tìm được các hài cốt thật của các cá nhân. Việc tìm hài cốt cá nhân khó hơn nhiều. Thông thường là về phương diện vật chất đó, tất cả các vật thể trong đó có thi thể của con người tỏ ra xung quanh ở một trường sinh học, dầu là vật thể đó đã còn tồn tại sống hay là đã trở thành là một vật thể chết, trường sinh học đó vẫn tiếp tục tỏ ra xung quanh. Phật học thì thường gọi đó là hào quang, và sánh ví đó như là những ánh sáng với màu sắc để chúng ta dễ hình dung thôi. Thực ra trường sinh học đó thì không có màu sắc, mà mỗi người có thể cảm nhận được khi có cơ hội tiếp xúc với người khác. Ta tạo ra các phản ứng cảm xúc, có thiện chí, có thành kiến, thích hay ghét. Mặc dù mình không lý giải được tại sao có người nào đó gặp lần đầu tiên là chúng ta không có thiện cảm, có người gặp là chúng ta quý mến liền, vì cái trường sinh học của người đó tỏ ra tương tác với trường sinh học của mình, từ đó bằng trực quan hay là bằng một năng lực ngoại cảm ở mức độ đơn giản, ta có thể có phản ứng cảm xúc và thái độ với những con người đó. Các con vật cũng vậy. Trong kinh điển Bali có đoạn mô tả là các con chim đó sa vào vai và đậu trên vai của tôn giả Xá Lợi Phất cảm thấy bình an. Đang khi đó một vị tỳ kheo mới đi tu, mà trước khi đi tu đó, làm nghề đồ tể, tức là giết các loài gia súc. Chim chừa sa vào cơ thể của vị tỳ kheo đó hoảng hốt các cánh bay đi liền, vì cái trường sinh học của nghiệp sát hòn hội tụ hoặc là còn di hưởng ở con người này quá nhiều. Mặc dù các loài chim không phát triển về ý thức như con người, cảm nhận trực tiếp từ trường sinh học cơ thể của hai vị xuất gia, một vị là thánh và một vị là phàm, tạo ra hai phản ứng thái độ khác nhau. Tại sao các con chó, các con sóc, các con chim ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Hàn hiếm khi dám gần gũi với con người ở các quốc gia này, đang khi chúng rất là thân thiện với con người ở Bhutan, Nepal, Ấn Độ hoặc là các nước phương Tây? Vì dân châu Á đó nghiệp sát rất nhiều, ăn các loài thủy hải sản tươi sống, còn dân phương Tây đó phần lớn là ăn thực phẩm mặn đông lạnh, không trực tiếp giết. Cho nên cái trường sinh học có sự giận dữ giết các loài thú và gia súc ít hơn dân châu Á. Do đó các trung tâm nghiên cứu về tiềm năng con người là rất đáng được khích lệ, vì họ đã có công đưa ra ánh sáng những sự kiện có thật, mang lại những giá trị thật nhất định trong một giai đoạn nhất định nào đó. Nếu không có các nhà nghiên cứu có đẳng cấp thuộc các trung tâm vừa nêu công bố, có lẽ là năng lực thật của các nhà ngoại cảm vẫn còn nằm ở trong một dấu hỏi lớn hoặc bị phủ định. Mà phủ định là việc dễ làm nhất, nhưng cũng có khả năng rơi vào sự sai lầm nhiều nhất. Năm 60 năm trước, khi máy vi tính chưa có mặt, thì các dữ liệu tập tin á, người ta không biết đó là cái gì. Không có, không có nghĩa là nó không có mặt. Không biết không có nghĩa là không có mặt. Hoặc là có nhiều cái chứng bệnh mà vào giai đoạn đó người ta chưa định danh nó, vì chưa có người phát hiện ra nó. Điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại. Hoặc ngày nay sóng truyền hình, truyền thanh có mặt khắp toàn cầu, nhưng ở những vùng Tây Nguyên và vùng sâu, vùng xa không có truyền hình, radio, không tiếp hình, tiếp sóng được. Điều đó cho thấy là sóng vẫn tiếp tục tồn tại trong vũ trụ bao la. Cho đến khi các nhà ngoại cảm đã làm được một vài việc kỳ diệu từ năng lực siêu giác quan, các nhà nghiên cứu khách quan vượt ra khỏi các định kiến của học thuyết Mác-Lênin, không cho rằng chết là hết, đã nghiên cứu và công bố những thành quả nghiên cứu đó. Một trong những nhà Marxist nổi tiếng hàng đầu của miền Bắc đó là nguyên phó thủ tướng Trần Phương, hiện là hiệu trưởng của trường Đại học Kinh tế Hà Nội, đã nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm kiếm cô em gái mất tích trong thời chiến tranh. Và sau đó trong một hội thảo ngoại cảm do Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người tổ chức, ông đã chứng minh vấn đề ngoại cảm là dữ liệu khách quan, mà trước không phát lên là tin vào cái khách quan, cho nên không nên phủ định nó. Nhận xét của ông Trần Phương đã mở ra một cái mặt bằng nghiên cứu công khai ở tại miền Bắc về vấn đề ngoại cảm trong mấy chục năm qua, và điều đó nó đã mở cửa ngõ cho người ta tin rằng những điều Phật nói rằng chết không phải là dấu chấm cuối đời của một kiếp người. Chết chỉ là một điểm chấm trong một đường dài vô tận có nhiều điểm chấm. Mấy chục năm của một kiếp người là một điểm chấm. Nói một cách khác, đóng góp của các trung tâm nghiên cứu về ngoại cảm và các nhà ngoại cảm là: thứ nhất, giúp cho những nhà Marxist vốn không tin có kiếp sau hoặc tin rằng đó nguyên ủy của con người là vật chất, bắt đầu tin rằng sau cái chết vật lý này con người lại tiếp tục tái sinh hoặc tồn tại với một dạng thức đặc biệt nào đó trong một thời gian nhất định. Thứ hai, niềm tin này đó theo Phật giáo sẽ giúp cho con người đó có trách nhiệm đối với các hành vi đạo đức bao gồm luật pháp, xã hội và dân sự, hơn là những người cho rằng chết là hết, kẻ thiện người ác đều có kết cục giống nhau là trở về với đất nước gió lửa hết. Do đó chỉ cần có những áp lực, những hăm dọa, những cạm bẫy, những người không tin đời sau dễ dàng đánh mất lương tri của mình. Thế thì kết cục kẻ thiện người ác đều giống nhau, thì nỗ lực làm ra để làm gì? Ít nhất chúng ta tin rằng là có sự khác biệt. Người thiện thì hưởng được hạnh phúc, kẻ ác thì bị trừng trị hoặc là chịu hậu quả xấu. Chúng ta mới có trách nhiệm đối với các hành vi đạo đức được, dù lớn hay nhỏ, vô tình hay cố ý. Nói cách khác, chứng minh năng lực ngoại cảm là có thật là cách chứng minh chết không phải là hết, giúp cho người ta sống có định hướng về đạo đức và trách nhiệm hành vi đạo đức của mình hơn. Thứ ba, niềm tin thứ hai vừa nêu sẽ giúp cho đời sống xã hội ngày càng được tốt hơn và con người trở nên cao thượng hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, sống một cách có giá trị cho mình và cho người khác hơn. Thay vì trước đây chúng ta có khuynh hướng sống trong ốc đảo của chính mình, và luật pháp cho phép tôi được quyền bảo hộ sự riêng tư, không ai được quyền đụng chạm đến sự riêng tư đó. Tôi có thể không cần phải tặng biếu ai bất cứ cái gì mà tôi bằng mồ hôi, nước mắt, sự thông minh, nỗ lực chân chính tạo ra. Nhờ việc tin có kiếp sau, chúng ta bắt đầu mở tâm mình ra, sống một cách cao thượng hơn, có giá trị hơn. Đó là ba giá trị lớn mà theo chúng tôi các trung tâm nghiên cứu về tiềm năng và ngoại cảm đó đã đóng góp cho những đất nước mà ý thức hệ xã hội chủ nghĩa với quan điểm trước của Mác Lênin đó có thể tin rằng chết chỉ là sự kết thúc tạm thời của một hiện tượng như một tiến trình để bắt đầu một cái tiến trình tương tự với sanh, già, bệnh và kết thúc sự sống. Và cứ như thế, vận hành của sống và chết diễn ra một cách không bình đẳng trong vũ trụ bao la này. Để cho các nhà vô thần đó tin được quan điểm đó không phải là chuyện giản đơn. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã đề cập đến chết không phải là hết. Đức Phật đề cập đến bốn yếu tố hình thành một mầm sống mới trong kinh Trung Bộ: A, tinh cha; B, trứng mẹ; C, tinh cha trứng mẹ giao phối trong ngày người mẹ thụ thai; D, trong vũ trụ bao la này có một chúng sinh, tức con người, vừa qua đời mà mẫu số nghiệp riêng và nghiệp chung của người đó tương đương ở một mức độ với một biên độ nào đó với cặp vợ chồng mà sau này làm cha mẹ của hương linh đó trong tương lai. Thiếu một trong bốn yếu tố vừa nêu, sự tái sanh không thể hình thành được. Và Đức Phật khẳng định là không có nguyên nhân đầu tiên của sự sống, dầu là được liệt nó là duy thần, tức là do Thượng Đế tạo ra, duy vật, tức do vật chất tạo ra, hay duy tâm, tức do tâm tạo ra. Đạo Phật chủ trương duyên khởi theo công thức: cái này có, tạo điều kiện cho cái kia có; cái này sinh, tạo điều kiện phát sinh ra cái khác; cái này không, dẫn đến không bằng cái khác; cái này hoại diệt, dẫn đến kết thúc bằng cái khác. Về sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm, trường phái triết học và duy thức á, bắt đầu cho vũ trụ vạn vật này đã do tâm thức tạo ra. Đó là quan niệm của các vị tu sĩ sau thời Đức Phật. Bản thân Đức Phật thì không chủ trương duy tâm, và Ngài cũng không chấp nhận duy thần hay là duy vật. Quan điểm của Ngài là tính tương tác, tương thuộc, tương duyên trong quá trình hình thành, tồn tại, diễn tiến, hoại diệt để tạo ra một tiến trình tương tự đó, không có sự kết thúc. Do đó chúng ta có thể lấy triết học Phật giáo để đánh giá về vấn đề ngoại cảm, những giá trị, những đóng góp của ngoại cảm cho đời sống của con người. Vấn đề 3: phân biệt đâu là ngoại cảm giả. Có thể có rất nhiều tiêu chí để đánh giá ngoại cảm thật và giả. Theo kinh nghiệm của bản thân chúng tôi, người nghiên cứu về vấn đề này đã trên 10 năm và thuyết giảng trong giới tu sĩ nhiều nhất về vấn đề này, thì sau đây là những yếu tố giúp cho chúng ta xác định đâu là một nhà ngoại cảm rỡm, tức là mạo nhận và xưng danh nhà ngoại cảm để làm công việc lừa đảo chứ không đóng góp gì cho vấn đề tìm kiếm hài cốt thật đối với những người hoặc nghệ sĩ đã bị mất tích. A, nếu ai tự xưng là một nhà ngoại cảm, có thể dùng năng lực thấu thị, nhìn xuyên được lòng đất, vẽ được sơ đồ mộ chí của một nghệ sĩ đã mất tích trong chiến tranh, nhưng khi thân nhân của người mất tích đó nhờ nhà ngoại cảm tự xưng này đến ngay hiện trường để xác định mà không dám đi hoặc là từ chối, chúng ta biết 100% đó là nhà ngoại cảm giả. Nếu mình thấy rõ ràng trong đầu của mình thì đâu có gì mà mình phải sợ không dám đến cái địa điểm mà do chính mình vẽ ra cái sơ đồ. Thế bây giờ đó, kêu người thân đi, đưa lý do là tôi bị bận quá, tôi còn giúp cho nhiều gia đình khác cũng tìm kiếm hài cốt tương tự, để khi người thân đến đó mà không tìm ra được hài cốt, lỗi không phải nằm ở nhà ngoại cảm mà nằm ở chỗ làm không đúng theo sự chỉ vẽ, như là một cái cơ hội để thối thác trách nhiệm và phủ định rằng là mình không có năng lực đó. Trong 2 năm làm đồng trưởng ban tổ chức của ngoại cảm tại hội trường quân khu 7 đó, thì có một số người đã đến và chúng tôi phanh phui tên tuổi của một số nhà ngoại cảm nổi tiếng rằng là họ đã bị các nhà ngoại cảm này lừa đảo. Chúng tôi mới trả lời với họ, nếu các ông bà có các bằng chứng họ nhận tiền, họ làm không được rồi họ không trả tiền lại thì mới có thể nói được. Còn nếu như trong quá trình làm việc đưa tiền không ai làm chứng, không ai xác nhận, mà quý vị cũng không có một bằng chứng gì rằng họ là người lừa đảo, thì không ai có thể giúp được quý vị phanh phui những gương mặt giả nhân danh ngoại cảm. Qua các nhà ngoại cảm đã không còn năng lực đó nhưng vẫn tiếp tục sống trên hào quang quá khứ của mình mà chủ yếu là để làm tiền. B, nếu như chúng ta phát hiện các nghĩa sĩ, người thì chết ở năm A, kẻ thì chết ở năm B, nhưng lại phát hiện ở trong cùng một địa điểm, tức là một chiến trường, độ chuẩn xác đó 90 mấy% là sai lầm. Hoặc là thông qua những người đồng đội, ta được biết rằng là người thân của mình đó chết ở chiến trường Buôn Ma Thuột mà hài cốt lại được tìm ở Đồng Nai hay chỗ gì đó, thì chúng ta biết 100% là dởm rồi. Nhưng mà vì cái khao khát muốn gặp lại người thân của mình dưới nước là một hài cốt, rất nhiều người đã phớt lờ tình huống này và đem những cái xương cốt đó về thờ như chính người thân của mình vậy. Chết hai thời điểm khác nhau, thường rơi vào hai chiến trường khác nhau, thì không thể nào được phát hiện và tìm kiếm ở tại cùng một địa điểm. Đó là một cái bài học rất đơn giản nhưng rất hiệu quả. C, khi chưa cắt bóc hài cốt lên mà cái người nhân danh là nhà ngoại cảm đó có thể nói được tổng số các hài cốt ở bên dưới rồi tên tuổi của các liệt sĩ, chúng ta biết đây chắc chắn là nhà ngoại cảm dởm này. Vì nhà ngoại cảm thật không làm thế, họ sẽ yêu cầu chúng ta bỏ ra một khoản tiền và tự thân gia đình đi để nhờ giám định y khoa về ADN. Cho đến khi nào đó giám định ADN xác định rõ cái hài cốt đó có cùng ADN với thân bằng quyến thuộc của người đang nhờ giả, thì nên xác định rằng đây là hài cốt thật, còn mà không tất cả chỉ là giả thuyết thôi. Việt Nam là nước chiến tranh, 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ từ thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ 10, 100 năm bị Pháp đô hộ, 30 năm nội chiến từng ngày do can thiệp của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam. Và trong suốt những thời gian khác đó, chúng ta đã từng có Trịnh Nguyễn phân tranh, giết nhau, mất tích, xác để lại ở dưới lòng đất rất nhiều. Cho nên phần lớn đào chỗ này chỗ nọ thì có hài cốt của người này, của người khác, nhưng chưa giám định ADN thì chúng ta không thể nói rằng đây là hài cốt của người thân. Mà ai nhân viên là ngoại cảm cứ phán như là đinh đóng cột, thì chúng ta biết là vì họ là cái người gọi là chôn những hài cốt giả bên dưới, thì họ mới biết là dưới đó nó có bao nhiêu chính xác là 5 hài cốt hay là 10 hài cốt hay là 12 hài cốt. Còn các nhà ngoại cảm thật không thể báo cho chúng ta chính xác được số lượng hài cốt. Vì đã nói việc tìm hài cốt là gì? Cái sự giao thoa giữa hai trường sinh học, trường sinh học của xương cốt người quá cố và trường sinh học của người còn sống, là một nhà ngoại cảm có năng lực siêu giác quan, họ xác định rõ nó bao nhiêu thì không ai dám nói được cho đến lúc nào khai quật lên. D. Nếu ai tự xưng là nhà ngoại cảm và chỉ điểm cho chúng ta đào ở một vị trí nào đó, chúng ta đào xuống ở ngay vị trí được chỉ, đất thì nó mềm xốp, dưới đó có gốc rễ cây bị đứt, có những cái lá cây nó khác với những cái lá cây, nó trở thành mụn. Đang khi đó, cách đó khoảng chừng 1 mét, tức là đào xung quanh chút xíu thôi, đất nó cứng hơn bình thường, không có hiện tượng như thế, thì chúng ta biết rằng đây là một vũ dàn dựng thôi. Tại vì nó cùng một cái vị trí đất, độ dịch chuyển đất là giống nhau, cái tính chất đất là giống nhau, không thể ở ngay vị trí này đất là màu đen, kế bên đó đất lại màu đất đỏ, không thể có là trường hợp đó. Và cũng không thể có trường hợp ở dưới lòng đất chưa được khai quật mà gốc cây nó bị đứt đi, rồi những cái lá cây bị trộn lẫn vào trong như thế, vì quá tin vào cái uy tín của các ngoại cảm. Rất nhiều người thân khi được chỉ điểm như thế, dầu không tin lắm nhưng họ vẫn đem hài cốt đó về thờ. E. Các xương cốt được nhà ngoại cảm cho rằng là hài cốt của người thân chúng ta bị mất tích, có hình thù khác với xương người, thì bằng cách gì chúng ta cũng không nên tin. Cấu trúc xương của con người khác với cấu trúc xương của các loài động vật và gia súc. Cái xương đùi, xương chân, xương tai, xương sườn, các ngón tay, các đốt tay của con người nó khác hoàn toàn với các loài động vật. Hàm răng, đầu sọ cũng khác hoàn toàn. Bây giờ mình nhìn hình thù đã dị dạng, hoặc lớn hơn quá nhiều, hoặc nhỏ hơn quá nhiều, mà cứ tin như thế là vì chúng ta mê tín thật. Cho đó không cần đi dám là đi khoa, chúng ta cũng biết chắc chắn rằng đây không phải là hài cốt của người thân chúng ta rồi. Cho nên là tỷ lệ nhân thể được hình thành bởi cái cấu trúc của xương đó là một dữ liệu để giúp cho chúng ta xác định thật và giả. Ví dụ ta biết rất rõ bác hay là ông của mình bị mất ở chiến trận, có chiều cao khoảng như cỡ như thầy Nhật Từ, tức là 1 thước 43, thì xương nó phải nhỏ, mà cái hài cốt tìm ra nó dài hơn bình thường, mà tin như thế là quá ngớ ngẩn rồi, vì nó không có cái sự thích hợp, nó sao tin được. Hoặc người thân của chúng ta là cao 1m85 mà xương nó ngắn ngắn như xương thầy Nhật Từ, lại càng không nên tin. Đâu phải được chôn dưới lòng đất thì xương nó tự động nó dài ra hay nó ngắn lại. Nếu không bị các tác động của hóa chất hoặc là nước ở dưới lòng đất thì một bộ hài cốt có thể tồn tại 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm là chuyện bình thường. Đang khi đó phần lớn những việc mà truy tìm hài cốt đó, của những người mà lừa đảo, chúng ta thấy là mấy cái mảnh vụn chẳng ra gì hết mà cũng tin rằng là xương của người chết mình nó bị tan. Đây là cái kinh nghiệm về vấn đề đó quá ít. Là tu sĩ 31 năm, chúng tôi đã từng có những cái nhân duyên đi bốc mộ hài cốt, nhất là nghĩa trang Lê Văn Tám, cái nghĩa trang của Việt Nam Cộng Hòa, nay là cái công viên ở đường Hai Bà Trưng với lại Điện Biên Phủ đó, là nhưng mà cái gì quên thôi, nghĩa trang mà đến chi năm 84, lúc đó chúng tôi đang ở tại chùa Đại Giác. Hòa thượng Đại Giác hầu như ngày nào trong thời gian được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu gọi là di chuyển hài cốt á, cũng đi tới đó để giải mồ giải cốt lên khoảng 3 cho đến 6 trường hợp. Và chúng tôi có cơ hội chứng kiến trực tiếp người ta móc cốt ra mấy chục năm thôi, có khi là hòm nó đã nát rồi, nhà sư vẫn còn nguyên vì hòm nó liên hệ đến gỗ tốt hay là gỗ xấu. Và có những trường hợp đó, hồn còn nguyên thì người ta phải đem đến một nơi quả thiêu để thiêu một lần nữa mà lấy cho cốt còn lại gỡ vào chùa Đại Giác. Vào thời điểm năm 84, chùa Đại Giác là nơi thứ hai có tháp thờ hài cốt. Nơi thứ nhất đó là chùa Huệ Nghiêm đối diện với xe cảng miền Tây. Và chúng tôi đã có khoảng gần một năm trời ngủ trong cái tháp cốt đó, ngủ ban đêm. Cho nên chúng ta phải đối chiếu để đánh giá đâu là những cái có thể tin được và đâu là những cái chúng ta không nên tin. Ngoài ra đó, nhà ngoại cảm có năng lực thật đó thì không ngại ngần chưng dẫn cho chúng ta về các bằng chứng thật mà họ đã tìm ra các hài cốt. Chẳng hạn như phải có ảnh, rồi sổ sách ghi lại, giấy xác nghiệm ADN, rồi những cái chứng nhận của người thân. Chứ bằng không người ta có thể dàn dựng rất dễ. Cứ hễ nghe tên nhà ngoại cảm nào mà có đúc đầu thế, đôi lúc là tiền mất tật mang không. Lỗi một phần ở chúng ta vì quá cả tin mà bỏ qua hết tất cả các yếu tố kinh nghiệm vân vân để làm cái công việc đáng làm. Ai có người thân là liệt sĩ đó thì tốt nhất nên nhờ quân đội báo với chính quyền địa phương và quân đội để người ta căn cứ vào sơ đồ mộ chí của các đơn vị cũ trong chiến tranh, hoặc là dựa vào các cựu chiến binh cung cấp các thông tin mà người ta có thể khoanh được cái vùng cuộc chiến xảy ra, nơi có thể chôn tập thể các hài cốt cách đây là 40 năm, 50 năm, và bắt đầu khoanh vùng đó để giúp cho họ có thể là đào xuống lòng đất, xác định được vị trí chôn cất. Và bằng cách này, việc quy tập các hài cốt đó, có thể xác nhận là hài cốt thật của con người. Còn của người A, người B hay người C, ta phải nhờ đến y khoa giám định ADN. Rất tiếc, phần lớn các gia đình liệt sĩ đã bỏ qua yếu tố quan trọng là giám định ADN. Các nhà ngoại cảm nói cái gì họ cứ tin như thế thôi. Thông thường là mới chết trong vòng mấy chục năm thì có nhiều trường hợp áo quần nó vẫn chưa tan, nếu mà dưới không có nước, độ ẩm thấp không có nhiều, quá chất không có nhiều, xương vẫn còn nguyên, thì các cái giải quần á, nhất là quần quân đội vẫn còn nguyên, cái bi đông nó vẫn còn nguyên, cái thẻ quân bài vẫn còn nguyên thôi. Và đo C14 chúng ta có thể xác định được cái niên đại của các vật dụng, các cái di vật gọi là mà cái người chết á, mang theo. Bây giờ xương thì còn mà những di vật không còn thì không thể ta khả tính được. Bởi vì nhất là binh lính bao giờ cũng bắt buộc mang cái quân bài, và lính nào cũng có một cái bình bi đông khắc tên mình ở trên bình bi đông đó, và nhiều những dấu hiệu khác. Chứ nó không thể là mất tích một cách trọn vẹn hết, tất cả không có gì hết, mà chỉ còn là một vài cái xương vụn mà cho rằng là người thân của mình. Vấn đề 4, bản chất và loại hình ngoại cảm. Trong kinh Phật có đề cập đến các năng lực siêu giác quan, Hán Việt thường dịch nôm na là thần thông. Có hai loại siêu giác quan đó gắn liền với ngoại cảm. Thứ nhất, thiên nhãn thông, tức là năng lực siêu giác quan có thể dự biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, có thể nhìn xa hàng nghìn cây số, nhìn xuyên thấu với lòng đất, xuyên vách tường. Và thậm chí có một vài trường hợp ngoại lệ, có thể xác định được ADN của các vật thể, của các xương cốt được. Các nhà ngoại cảm tại Nga Xô và Việt Nam đạt được một phần rất nhỏ của thiên nhãn thông. qua năng lực thấu thị, nghĩa là nhìn thấy được ở dưới lòng đất chiều sâu bao nhiêu, bề ngang bao nhiêu, trái phải bao nhiêu là có các hài cốt. Nhờ đó mà những cái đội đi truy tìm các hài cốt đó có thể khai quật được, nhưng mà số lượng này không nhiều lắm. Thứ hai, thiên chỉ thông tức là năng lực siêu giác quan của lỗ tai có thể nghe được các tần số sóng âm của con người, của các loài động vật ở một khoảng cách rất xa chúng ta. Và một số nhà vật cảm Việt Nam á, đạt được cái năng lực là thấu thính, tức là nghe được một số âm thanh mà họ tin rằng là của người chết, mới chết trong giai đoạn 49 ngày chưa siêu. Nhờ những người đó là chỉ mà họ phanh phui ra được một số trường hợp. Cái năng lực này đó thì bị cương điệu và phóng đại nhiều hơn là sự thật. Như vậy, theo Phật học đó, cái năng lực mà các nhà ngoại cảm có thể có đó là một phần nhỏ của thiên nhĩ thông. Năng lực ngoại cảm xảy ra trong một giai đoạn nào đó, chứ không phải là vĩnh hằng cho đến lúc họ qua đời. Ba tình huống ngoại cảm thường xảy ra đó là ngoại cảm bẩm sinh, ngoại cảm do một biến cố, và ngoại cảm do tu luyện. Ngoại cảm do tu luyện thì gồm có những hành giả trong đạo Phật mà kết quả chứng đắc của họ không phải nhằm mục đích để đi truy tìm các hài cốt, mà là giải thoát tất cả các nỗi đau của bản thân và truy tìm giải pháp giúp cho đồng loại vượt qua những nỗi khổ niềm đau của kiếp người, như một con đường minh triết chẳng hạn, như Đức Phật Thích Ca, các vị Bồ Tát, các thánh A La Hán. Các nhà ngoại cảm tại Liên Xô và Việt Nam đạt được phần nhỏ là do biến cố ở trong cuộc đời, chẳng hạn như là bị tai nạn giao thông va đầu xuống đất, hay là bị chó dại cắn, thay vì đối với người khác là chết, thì họ được mở một cái lớp thùy mã trên vỏ não, do đó các cái cửa sổ tri thức của họ đó nó nhạy cảm hơn người bình thường và có thể cảm nhận biết được một số hiện tượng hài cốt nằm ở dưới lòng đất, đang khi những người còn lại thì không. Dù là thấu thính hay thấu thị, dù là bẩm sinh hay là một biến cố, năng lực ngoại cảm đó theo Phật giáo là không vĩnh hằng. Ở đây chúng ta không nên đánh đồng các nhà ngoại cảm với những người mà chứng đắc đạo quả như trong đạo Phật đã đề cập có 6 cái thần thông. Chuyện đó không đúng. Nó chỉ có rơi vào 2 trường hợp đầu. Mà trường hợp đầu đó là ngoại cảm bẩm sinh, hầu như 1 triệu người chỉ có chừng được 1-2 người thôi. Còn ngoại cảm biến cố là đại đa số. Vì là một biến cố, không phải muốn mà nó có, không phải không muốn mà nó ngừng. Nó diễn ra như một sự tuôn chảy, giống như mạch nước ngầm. Đến lúc nào cái nguồn nước đã hết thì tự động nó không còn chức năng đó nữa thôi. Cho nên á, nhà ngoại cảm là mà sử dụng lý trí rồi các phương pháp khoa học để mà đi tìm các hài cốt thì phần lớn không tìm được, tại vì nó là năng lực là ngoại cảm tự nhiên mà đặt họ ở trong một cái không gian đó với một thời gian đó, thì họ cảm nhận được ở dưới lòng đất đó với cái trường sinh học của xương tỏ ra, họ tin rằng là có hài cốt. Còn hỏi họ tại sao như thế, họ không trả lời được, vì cái này đâu phải là kiến thức khoa học. Chỉ có những nhà ngoại cảm dởm mới dùng đến kiến thức khoa học để mạ mị người ta, dựng lên một cái hiện trường giả na ná với tình huống ngoại cảm thật để tạo niềm tin. Cho nên ai là nhà ngoại cảm mà nói rằng là tôi sử dụng kiến thức khoa học, kiến thức này để đi truy tìm thì đó không phải là ngoại cảm nữa. Cái đó là quân đội, ở quốc gia nào người ta cũng có những cái đội chuyên nghiệp đi truy tìm hay là các hài cốt dựa vào địa chỉ mộ trí hoặc được mô tả bởi các đồng đội còn sống sót vậy thôi. Cái đó không phải là ngoại cảm nữa mà là tìm có phương pháp. Do đó chúng ta phải thấy được các giới hạn của ngoại cảm. Độ chuẩn xác là chúng tôi nhiều nhất là 10%. Có một số nhà ngoại cảm tự thừa nhận rằng là độ chuẩn xác khoảng chừng 3% thôi. Còn có nhiều người bơm phòng là 60%, 70%. Nhưng chúng ta chưa từng có những bằng chứng y khoa về vấn đề đó, ít nhất là về phương diện giám định ADN. Thế những lời đồn thổi đó không đáng tin. 100 trường hợp tìm kiếm mà chỉ có được 10 trường hợp như thế là quá quý rồi. Cần gì mà phải đi bơm phòng ra là tôi tìm được là 5.000 hồi hài cốt, 10.000 hài cốt, 20.000 hài cốt chia cho mất công. Khi ta phân vui ra mất mặt. Cái gì thật nó sẽ là sự thật thôi, do đó không cần phải cường điệu. Giới hạn của ngoại cảm đó là giúp cho con người còn sống giải quyết được các ức chế tâm lý của tình thương trong thời hòa bình và tìm kiếm được các hài cốt của người thân mất tích. Chấm hết. Có tìm ra các hài cốt không vì thế mà các vấn nạn của kiếp người được giải quyết, ngoại trừ đối với một số quốc gia như Mỹ, chết trong chiến tranh mà không tìm được xác được gọi là mất tích, thì thân nhân quyến thuộc của người binh lính đó sẽ phải hưởng lương thế cho binh lính đó trọn đời. Và đây là lý do mà Mỹ đã phải ký hợp đồng với chính phủ Việt Nam trong việc đi truy tìm hài cốt mất tích, là vì Mỹ không muốn phải trả tiền lương cho người đã chết mà không có xác, vì không có xác được xem là mất tích, mà mất tích được đánh giá là chưa chết vậy thôi. Và thứ hai cũng giải quyết một số vấn đề của người thân người đã bị mất tích đó. Thứ nhất là vấn đề an sinh, làm cho họ an lòng rằng là sự hy sinh của người thân mình dưới danh nghĩa là lính đánh thuê của Mỹ ở tại một quốc gia nào đó là được hậu tạ và đền đáp. Ngoài hai điều này ra, việc truy tìm ra được hài cốt thật sau giám định ADN không có nghĩa giúp cho hương linh đó được siêu sinh. Và đồng thời cũng không nên cường điệu rằng là cho đến lúc nào tìm được cái hài cốt thì người đó mới siêu sinh được. Hay nói cách khác, chưa tìm hài cốt là chưa siêu sinh được. Đó là mê tín gì đó không có thật. Theo Phật giáo, có làm lễ cầu siêu cho người chết đang lúc chết. Người chết cho chết hết tuổi thọ, chết hết nghiệp, chết bất đắc kỳ tử, chết tự tử, chết thận thù, chết quan trái, chết với bất kỳ một lý do nào, tình huống nào, toàn thân hay không toàn thân, theo nghiệp họ phải tái sinh. Có muốn trì hoãn, có muốn thương lượng, có muốn ghi néo, có muốn hối lộ đút lót, cũng không vì thế mà việc tái sinh bị trì hoãn hơn. Theo Phật giáo Nam truyền, dựa vào văn học Pali, sau khi chết thật, tâm thức của người quá cố thoát ra khỏi cơ thể và tái sinh trong vòng vài ba giây thôi. Một vài tình huống là vài ba tiếng, vài ba ngày. Văn học Pali là vài ba giây, thậm chí là một tích tắc thôi là đã tái sinh qua kiếp khác rồi. Theo tư tưởng của Đạo Phật Đại Thừa, đặc biệt là Luận Câu Xá và Kinh Địa Tạng, thì tiến trình tái sanh đó có thể diễn ra trễ nhất là vào tuần lễ thứ bảy sau khi chết, tức là 49 ngày. Chúng ta cũng cần phải xác định rõ, Luận Câu Xá không phải do Phật nói, Kinh Địa Tạng có gốc rễ từ Trung Quốc chứ không phải có mặt ở Ấn Độ. Và như vậy, dữ liệu về 49 ngày con người mới được tái sinh cũng không có gì là đảm bảo. Theo sự nghiên cứu của riêng chúng tôi, đại đa số là tái sanh liền trong vòng vài tích tắc thôi. Có 1 triệu tu sĩ đến cầu siêu hay chẳng có một tu sĩ nào đến cầu siêu thì con người vẫn tái sanh giống như nhau, vì nghiệp nó quyết định. Kinh Na Tiên đã đưa ra một ví dụ, một tử tù ngày mai sẽ bị xử trảm trước pháp đình, đến nài nỉ với phán quan: thưa đại quan, hãy cho tôi một ân huệ. Phán quan hỏi: ân huệ gì, ngươi hãy nói. Tử tù trả lời: xin phán quan mở rộng lòng thương, cho phép tôi về thăm cha mẹ, vợ và con lần cuối. Tôi cảm thấy rất là tội lỗi vì không chăm sóc họ trong thời gian qua. Phán quan nói: theo luật nước, kẻ tử tù sẽ phải bị giam trong ngục, không được về thăm gia đình chứ bất cứ hình thức nào. Tử tù này nỉ: có lẽ phán quan sợ tôi đào tẩu. Phán quan nói: không. Tử tù nói: hãy cho một đội kỵ binh hùng hậu với gương giáo mát xiềng xúc tay cho tôi lại, tôi không thể nào đào tẩu được. Đó là một ân sủng, nếu đại quan giúp tôi làm cuối, tôi sắp biết rồi. Phán quan nói: theo luật, ngày mai khoảng 3-4 giờ khuya, nhà ngươi sẽ được đánh thức, ăn một bữa ăn thịnh soạn cuối cùng, bịt mắt dẫn ra pháp đình, sau đó ngươi sẽ bị xử trảm. 2600 năm trước cũng thế, bây giờ luật tử hình trên khắp toàn cầu cũng na ná giống nhau. Và kinh Na Tiên kết luận lại: phán quan là một ảnh dụ chỉ cho nghiệp dẫn dắt. Sự nài nỉ của tử tù ám chỉ cho tình yêu, tình thương, tính trách nhiệm, hận thù, hờn dỗi, nói chung là các tâm lý níu kéo sự sống và không muốn thừa nhận cái chết đang diễn ra với mình. Rồi kẻ tử tù đó phải được dẫn tới pháp đình, cái kẻ chết đó phải được thực hiện, phải được diễn ra. Đó là ngày khai tử. Và khai tử xong là phải đi tái sinh để thôi. Đó là một cái ví dụ rất ấn tượng. Cũng trong bài kinh này đó, Đại Đức Na Tiên đã trình bày về cái cảnh giới tái sinh của con người theo nghiệp như sau. Đại Đức nêu ra như một cây thẳng đứng, đều có một độ nghiêng nhất định. Dùng một lưỡi cắt đi ngang qua thanh cây, cây sẽ ngã về phía nó bị nghiêng. Đó là quy luật đấy. Nếu cây đó không nghiêng thì nó sẽ đứng nguyên như thế này, nó nghiêng nó sẽ ngã theo nghiêng. Và kinh kết luận: trong quá trình sống, nghề và nghiệp, bao gồm phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo, triết lý, kinh nghiệm sống, lối sống, nghiệp chung, nghiệp riêng, cái nào mạnh, nặng sẽ lôi dẫn con người về cái hướng đó để có một cảnh giới tái sanh trong một gia đình có cùng một mẫu số nghiệp tương đương, để sanh ra mang gen di truyền cùng với cha mẹ, màu da, vóc dáng, để sống một bối cảnh văn hóa, giáo dục, tôn giáo của gia đình đó. Đó là cộng nghiệp. Dù là song sinh hay là đa sinh, mỗi người đều có biệt nghiệp, cho nên giống nhau về gen di truyền, về thể trạng, nhưng khác nhau về cá tính, đôi lúc là 100%. Nữ nữ song sinh, nam nam song sinh thì phần lớn là giống nhau về chiều cao, vóc dáng, làn da. Nhưng nếu có song sinh nam và nữ thì khác nhau rất xa. Bởi vì cứ đối chiếu lại người ta thấy cá tính còn khác xa nhiều hơn nữa. Như vậy, theo Phật giáo, không thể có tình trạng chết rồi các hương linh tồn tại dưới lòng đất 5 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1000 năm như các nhà ngoại cảm đã thổi phồng. Điều 5: những gì không phải là ngoại cảm. Sau đây chúng tôi sẽ nêu ra một số tình huống để chúng ta biết không phải là ngoại cảm và không nên mù quáng tin theo. A. Phương pháp gọi hồn. Hiện nay tại miền Bắc là nổi tiếng về vấn đề này. Cái người tự xưng là ngoại cảm và là đồng bóng, giả bộ lắc lư cái cơ thể của mình, rồi lẩm bẩm rung như là một người bị nhập đồng lên cốt. Sau đó gọi hương hồn của người quá cố về nhập vào thể xác, của một người nào đó ở trong họ tộc, hoặc chính bản thân của người làm cái công tác mạo nhận là quay cảm này, rồi sau đó nó nguyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, làm cho người thân nghĩ rằng là hương linh trong họ tộc của mình đã được gọi hồn về, cho nên mới chia sẻ vấn đề này, nói vấn đề kia. Mà những người làm nghề như thế họ rất khôn, phần lớn họ nói cái gì? Nói nhắc nhở trong gia đình tại sao ông thương yêu nhau, ghét bỏ nhau, gây lộn nhau, chuyện đó gia đình nào không có, trong nhà chùa thỉnh thoảng còn có, từ đó gia đình tại gia. Thế khi mình nghe chúng được một vài cái là mình tin mất hồn liền. Gọi hồn là không có thật, không có một người nào sống có thể gọi hồn người chết để nhập vào một cái xác khác, chuyện đó không bao giờ có thật. Về phương diện khoa học, về phương diện khoa học, B, áp vong, tức là áp cái tâm thức của một hương linh đã quá cố, chưa được siêu, vào thân thể của một người đang còn sống, để trong cơ thể đó chứa tải hai tâm thức. Và rất nhiều người miền Bắc là đang làm tiền về cái công việc này. Gọi hồn và áp vong được xem cũng là một trong những phương pháp mà cái trung tâm nghiên cứu tâm của người đã có giai đoạn thừa nhận đó là một cái phương pháp ngoại cảm để truy tìm các hài cốt mất tích. Áp dụng cho vấn đề này thì chưa thấy có một cái bằng chứng nào, nhưng mà tin vào những điều này đó, rất nhiều gia đình tiền mất tật mang vì những cái lừa đảo do nhẹ dạ cả tin, nói chung là mê tín. Theo đạo Phật, không thể có một trường hợp trong một cơ thể mà có hai tâm thức tồn tại cùng một lúc. Theo y khoa, hệ thống thần kinh của con người tồn tại trong cơ thể đang còn sống của con người đó. Cho nên không thể có cái tình trạng gọi là cướp chính quyền của cái hệ thần kinh từ một người đã chết đối với một người đang còn sống, chuyện đó không có thật. Trong khoảng 10 năm trước đó, thì khi những người tin rằng là họ bị ma nhập đến chùa Giác Ngộ nhờ chúng tôi trị giúp, đôi lúc chúng tôi phải tạm đóng vai là tin việc đó là có thật. Rồi chúng tôi đối thoại với hương linh đó, hỏi thăm về ngày mất, lý do sao mất, rồi những cái mong ước của người quá cố như thế nào, để cho họ tin vào mình, sau đó mình hướng dẫn họ mới thoát ra. Thực tế đó là bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, mà bây giờ mà ngồi mình lý giải về lý trí rằng là họ bị bệnh, tới lúc họ không tin, mất nhiều thời giờ không có hiệu quả. Cho nên chúng tôi phải đóng vai là người đang trục phong, tức là bằng mọi cách dùng phương pháp tâm linh để giúp cho hương linh thoát ra khỏi cơ thể của người bị nhập. Cái cách đó là đơn giản nhất, chỉ cần 15 phút là xong. 4 năm trở lại đây chúng tôi không dùng phương pháp này nữa, mặc dù biết là đó là một cái phương tiện tốt. Chúng tôi đã chọn một giải pháp, đó là đối thoại với người được xem là bị ác vong hay là bị ma nhập, mà trên thực tế họ là bị rối loạn tâm thần, có điều kiện mất nhiều thời giờ hơn, nhưng lại có thể giúp cho họ giải quyết dứt điểm vấn đề hơn. Còn trước đây đó, sau vài ba tháng họ lại bị tái phát. Lúc đầu là vì họ tin mình quá, cho nên họ nghĩ rằng là con ma đã thoát ra khỏi họ rồi. Rồi sau đó mất ngủ, uống rượu giờ khuya, sử dụng thuốc lắc, độc đá, ma tí, hít keo, hay là căng thẳng, bị chà đạp nhân phẩm, vợ chồng cãi vã, mệt mỏi, buồn lo, sầu não, xem phim ma, hay là sợ hãi, hay là đến nơi ít oxy, nhang nghi ngút, hoặc là những cái chỗ nào mồ mả, chết chóc, lễ tang, hay là bị kinh nguyệt, hoặc là mệt mỏi do đi xe quá lâu, ngồi quá lâu, vân vân, đều có thể trở thành một chất xúc tác cho hiện tượng rối loạn tâm thần đa nhân cách đó xuất phát hoặc là tái phát. Cho nên chúng tôi đã quyết định từ bỏ phương pháp đóng vai đó, và thà mất thời giờ hơn, nhưng mà lại có thể giúp đỡ cho đương sự lâu dài hơn. Bằng kinh nghiệm, chỉ cần đối thoại vài ba câu, chúng tôi có thể biết rằng là người đó đang ở dạng nào, bị tâm thần đai rất nặng hay nhẹ, và đề nghị họ những cái phương pháp như sau. Thứ nhất là vận động toàn thân một ngày 2 lần, trung bình là 20 phút. Thứ hai, rọi đèn tia hồng ngoại vào cái vùng gáy cổ để hỗ trợ an thần, giúp ổn định thần kinh, trung bình mỗi lần 5 đến 7 phút. Thứ ba, khuyên họ tuyệt đối không xem phim ma, chuyện ma, không nghe nhạc buồn, nhạc thất tình, rên rỉ, nhạc cảm xúc, để xem phim hài, kịch hài để tinh thần được hăng quan. Thứ tư, không ém và chứa trong lòng nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, u não, giận dữ, tức tối, quan trái, lo lắng, sầu não, vì cái này nó khởi phát cái rối loạn đó rất nhanh. Thứ năm là phải được hỗ trợ của người thân, không chì chiết, không mắng giết, không đánh đập, không chửi bới, để cho họ thoải mái tinh thần. Ngược lại phải hiểu, cảm thông, nâng đỡ, giúp đỡ, chia sẻ. Thứ sáu, khi hiện tượng đó xuất hiện thì người thân hãy vỗ tay và lắc vai, gọi tên thật của người đó, để cho người đó trở về với hiện thực, không bị chìm trong cái quan tưởng đang bị rối loạn, đa dạng cách. Trong trường hợp đã nỗ lực như thế mà người đó vẫn tiếp tục đóng vai là một con ma nào đó, thì hãy rọi đèn tia hồng ngoại vào gáy cổ trong vòng 5 phút là người đó hết. Nếu không hết thì quá nặng, đưa cấp cứu ở bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh. Thứ bảy, ăn bí rễ, ăn lá dông, ăn những cái loại thảo mộc có cái chất an thần tự nhiên, uống thuốc dầu cá, uống thuốc hỗ trợ thần kinh theo chỉ định của bác sĩ để hỗ trợ thần kinh được tốt. Thứ tám, rất quan trọng, không dẫn đương sự và cũng không nên tin vào thầy bói toán, phong thủy, địa lý, làm bóng, nhân điện, ngoại cảm, và thậm chí là các thầy tu ở các chùa. Nói điều này ra hơi kỳ, bởi vì rất nhiều các thầy tu 90 mấy% không hề được huấn luyện về vấn đề này. Thế họ chỉ nói một câu giống nhau là có hương linh theo, có ma nhập, ông bà tổ tiên chết vào ngày xấu, rồi chết vào cung xấu, rồi mồ mả bị chồng lên nhau, mẫu kiết, hoặc là tên của người thân đó, trùng với một vị tướng nào đó, một nhân vật nào đó quá khứ, cho nên ta giận quá ta tới ta bắt hồn. Đó là đại mê tín gì đó không có thật. Cũng như là bác sĩ, bác sĩ trị bệnh tai mũi họng sẽ không giỏi về xương, bác sĩ về xương không rành về gan, bác sĩ về gan không rành về tim mạch. Chúng ta phải đến đúng nơi được xem là có sở trường, chứ không phải cứ thấy chùa nào thầy tu nào cũng biết những vấn đề này, dẫn đến đôi lúc còn bị mang họa. Gia đình đang sống hạnh phúc, đem tới những cái loại thầy đó, ta nói có mà theo, có quỷ ám, có trước đây phá thai, cho nên giờ các hương linh nhí đó nên thầy nó quậy. Phụ nữ nào trong đời người mà không phá thai 2-3 lần, các thai nhi tái sanh nhanh hơn người bình thường, vì chưa phát triển ý thức, chưa có sự chấp trước, chưa có sự ghi néo về sự sống. Cho nên không cần thiết phải tổ chức các khóa lễ cầu siêu thai nhi. Đó là sự bài biện của một ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 3-4 năm nay. Rồi từ đó quá nhiều các chị em phụ nữ đến cầu siêu, cho nên nhiều chùa bắt chước làm theo. Các nghi thức cầu siêu truyền thống của Phật giáo Đại Thừa là cầu siêu chung cho 10 lợi cô hồn, có người lớn, người trẻ, người nam, người nữ, mỗi thành phần. Bây giờ một số chùa bài biện ra, sau khi tham dự lễ cầu siêu, các chị em phụ nữ về sống bất an. Cái chuyện đó nó đã khép lại 10 năm trước, 30 năm trước, 40 năm trước, bây giờ gợi nhớ lại khổ vô cùng. mà nghiệp nó còn nguyên vì không có chịu chuyển nghiệp. Chú nghĩ là tới tham dự lễ cầu siêu như thế là cái nghiệp sát giết đứa con trong bào thai đã kết thúc, còn lâu ta phải gieo sự sống đến các trung tâm mồ côi, giúp đỡ sự sống đến các trung tâm người già tàn tật, bảo hộ sự sống, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, làm công quả, làm tình nguyện. Thì những cái hành động này đó là hỗ trợ sự sống, sẽ có tác dụng bù trừ với các nghiệp sát hại sự sống trước đây. Còn làm lễ cầu siêu các hương linh bị chết đó, nhất là thai nhi đó, chỉ cần thiết đối với các cháu thiếu nữ đang ở tuổi trưởng thành và những người chuẩn bị lấy chồng, để cho biết những điều này và do đó không quan hệ giới tính bừa bãi, hoặc nếu lỡ thì ít nhất phải có kiến thức an toàn tính dục để không phải giết hại mầm sống vốn là cái nhau của chính mình. Chứ còn người đã phá thai rồi đó mà tới tham dự về là bị ác mộng, vài bữa sau là nằm mơ thấy đứa con nó về, nó đói, nó than thở dưới lòng đất lạnh lắm mẹ ơi, mua cho con mấy căn nhà ở đây đi bộ mệt lắm mẹ ơi, cho con một chiếc xe hơi. Nỗi sợ hãi đó nó tạo ra các rối loạn về thần kinh, và các rối loạn đó tạo ra các giấc mơ ám ảnh chúng ta, không chỉ trong lúc ngủ mà còn đang lúc chúng ta thức. Cho nên lỡ mà phá thai rồi hãy khép nó lại đi, đừng lo lắng nữa, hãy gieo các nghiệp sự sống, nghiệp nó sẽ tự bù trừ. Giống như trong ly này mà có một muỗng muối, muốn hết cái vị mặn thì ta cứ chế nước nhiều thật vô thì tự động nó hết mặn vậy thôi. C, nói chuyện với hương linh là việc không có thật. Một số nhà ngoại cảm tuyên bố rằng đó họ đối thoại với các hương linh bằng ngôn ngữ sóng âm, các hương linh mới chỉ điểm cho họ hài cốt nằm ở chỗ A, chỗ B, chỗ C. Có nhiều hương linh than giảng là chúng tôi là nghĩa sĩ bỏ mạng chiến trường, người còn sống không hề ai nhớ ơn. Cái đó chỉ có lợi đối với cái người mà gọi là vô ơn bạc nghĩa với những nghĩa sĩ. Nói như thế cho người ta sợ mà người ta ráng một cúng kính để tưởng niệm nhớ đến. Hai thế giới này khác nhau, không nói chuyện với nhau được, nên nhớ thế. Một số nhà ngoại cảm trong một cái không gian với một thời gian nhất định có mặt do đó, họ cảm nhận được cái hài cốt bị chết và họ có thể tái dựng lại một cái quan cảnh lịch sử trong một thời điểm nào đó khá đúng với cái sự kiện đã từng có thật. Điều đó không có nghĩa là ngay thời điểm đó họ đang nói chuyện với các hương linh đã chết rồi. Bây giờ quý vị mà cứ hỏi tiếp một cái câu kế tiếp là họ sẽ bí lộ liền. Nếu mà đối thoại được thì phải kiểm chứng được chứ, điều đó là không có thật. D, có người cho rằng là thế giới cõi âm á, y hình như là thế giới cõi dương, và còn nói âm sao dương vậy hay dương sao âm vậy. Đó là quan điểm của Nho giáo hoàn toàn mê tín, không phải của đạo Phật. Không hề có thế giới cõi âm dưới lòng đất, đó là quan điểm của đạo Phật. Một số nhà ngoại cảm còn cương điệu rằng là trong cái ngày lễ cầu siêu chay đàn năm 2005 do thiền sư Nhất Hạnh tổ chức ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, thấy đến vài chục ngàn hương linh rủ nhau leo lên cái phướng cầu siêu của chùa. Rồi nhà ngoại cảm đó còn cho rằng đó là nhìn thấy các hương linh bị què chân á thì được hương linh hai chân dẫn dắt đi, các hương linh già đó thì được các hương linh đó trẻ tuổi dìu dắt đi, đó là đại thiện. Làm gì có chuyện đó, là báo giấc ngộ cũng đăng, rồi báo giấc ngộ cũng là cái đơn vị phỏng vấn đăng cái việc và đưa một cái tin với nội dung là hoàn toàn trái ngược với đạo Phật mà cũng đang ngon lành. Đó là lỗi của phóng viên, vì không phải phóng viên nào cũng có đủ trình độ Phật học, chứ không phải đó là quan điểm của ban biên tập. Các hương linh chết tồn tại nhiều nhất theo đại thừa đó là 49 ngày. Còn đâu mà cứ kiểu mà nhiều dắt nhau rủ nhau đến nghe kinh, chuyện đó không có thật đâu. Mặc dù thế, việc tổ chức các lễ cầu siêu trong những ngày hoàng hương linh vào các tuần thất là rất cần thiết, vì ít nhất là phòng hợp. Sau 49 ngày chúng ta không nên sợ hãi nữa, không nên bận tâm nữa, vì hương linh đã tái sinh hết rồi. Phải tin vào kinh Phật để chúng ta không phải tốn tiền lo lắng, sợ hãi, sầu bi, u não, rai rứt khi chưa tin rằng là hương linh đã tái sinh. Các giấc mơ là không có thật, cho nên đừng dựa vào giấc mơ để tin rằng hương linh vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Sau khi thấy rõ được bốn điều không phải là ngoại cảm, trái với Phật học, trái với khoa học, thì người Phật tử hãy trở về với phương pháp truyền thống của đạo Phật là cầu siêu. Cầu siêu á, chúng ta phải cung cấp các dữ liệu về sự chấp trước, vướng kẹt của người quá cố để các thầy các sư cô được thỉnh mời đến đang lúc làm lễ quán tụng đến những khuynh hướng đó và nói bài thuyết giảng đó, nó mang ngay cái trọng tâm là tháo mở cái sự chấp trước đó. Và đồng thời cũng nên cung cấp các cái thông tin về người còn sống, những nỗi khổ niềm đau vướng dính bế tắc, để cho vị làm lễ cầu siêu đó có thể thuyết giảng đúng vào ngày tim đen của còn sống, dẫn đến tình trạng bội phục mà nghe theo Phật pháp. Như vậy nương vào cái chết của người thân độ những người còn sống là tiêu chí quan trọng hàng đầu của các khóa lễ cầu siêu. Chứ đừng biến các tu sĩ trở thành những người phục vụ cho xác chết, đừng biến đạo Phật trở thành là đạo đám ma. Nhiều nơi đó khi thấy thầy tu mặc áo vàng tới, cái nghĩ là ở sớm có một người mới chết. Vai trò của tu sĩ là giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn minh triết, thực tập tâm linh, chuyển hóa khổ đau, xây dựng xã hội phát triển bền vững, hạnh phúc lâu dài, rồi được đánh đồng là một ông thầy cúng thôi, thì tội đạo Phật biết dường nào. Và rất nhiều người tự xưng là Phật tử thì đến lúc nào trong gia đình có người thân chết mới đến nhờ các ông thầy tu. Cái đó là Phật tử gì đâu, đó là người ngoài cổng chùa hết, chưa thấm tương giao tâm linh gì hết, và cũng chưa có những cái phước báo tâm linh gì hết, vì có thực tập đâu có. Do đó muốn tái sanh nhanh chóng, đang lúc chúng ta còn sống phải biết tu nhân tích đức theo cái Đại Di Đà, bao gồm: thứ nhất, căn lành lớn, đó là chuyển hóa tăng sân si; thứ hai, công đức lớn, làm các việc lành; thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, biết tạo môi trường mở điều kiện cho người khác làm tu; thứ tư, sử dụng dữ liệu ta bà xây dựng tịnh độ; thứ năm, thiền định nhất tâm bất loạn, hay là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Ai thực tập được những điều này thì chết đơn độc một mình, không có người thân kế bên, không có tu sĩ làm lễ hồn niệm, vẫn siêu sanh liền ngay lập tức thôi, một tích tắc thôi, có mặt ở cảnh giới khác rồi. Cho nên là các Phật tử khi có lễ tang không nên mời 10 chùa, 20 chùa, 50 chùa, 100 nhà sư, 200 nhà sư, uổng cuộc đời của các thầy tu. 1-200 thầy tu mà đi độ một hương linh phí. Khi chúng ta còn sống đến giảng đường nghe giảng, một thầy tu có thể giúp được cả 500-700 người, mấy ngàn người. Bây giờ biến đạo Phật trở thành đạo đám tang thì làm sao được? Cho nên đó, chúng ta phải tu học Phật khi còn trẻ, chờ đến già là quá muộn à. Vì nếu có ta sống với thói quen tuổi đời xưa khó quên lắm, có biết được Phật pháp màu gì đi nữa cũng khó mà chuyển hóa được các thói quen cũ. Cho nên là Phật tử ta phải có trách nhiệm dẫn dắt con em mình trở thành Phật tử từ lúc 3-4 tuổi đầu. Thì cha mẹ đỡ khổ và các cháu có tương lai hạnh phúc. Cho nên á, tìm được hài cốt thì tốt, không tìm được cũng chẳng sao. Khi còn sống, Đức Phật đã dạy chúng ta không có nên đánh đồng cơ thể này là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Do vậy những nỗi đau trên thân đó được tách ly, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi. Do đó những nỗi khổ tâm đó được kết thúc. Thì sau khi chết, chúng ta chỉ cần liên tưởng thi thể này không phải là tôi, và thi thể này không phải là người thân của tôi. Cho nên có tìm được thi thể hay không tìm được thi thể cũng chẳng có quan trọng gì. Quan trọng đó là tâm thức tiếp tục tái sinh, và chúng ta phải làm các công đức phước báo theo văn hóa Phật giáo để mở một tài khoản công đức vô hình cho người quá cố. Tài khoản đó sẽ đồng hành với người đó ở kiếp sau. Đây là cách mà kinh Phật gọi là kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc. Các nhà ngoại cảm thật đi nữa cũng không phải là hệ quy chiếu của chân lý. Họ là người phàm, có nhiều ngoại ngoại cảm khi phát hiện mình có năng lực ngoại cảm, họ còn sợ hãi và muốn tự tử chết, vì họ đang sống giữa hai thế giới, giữa ma và con người. Họ khủng hoảng biết dường nào. Nhà ngoại cảm nào cũng trải qua giai đoạn khủng hoảng đó tối thiểu là 3 tháng trời. Rồi sau này họ mới quen, họ khóa lại cái năng lực đó. Lúc nào muốn mở thì mở ra xài, lúc nào không cần thì khóa lại. Chứ họ không phải là thánh đâu, mà cái gì họ nói cũng nghe. Nhất là họ phỉ, họ bơm phòng, họ cương điệu, và họ không thừa nhận là năng lực đó đã hết ở mình. Rồi lúc đã 20 năm đã hết rồi, nhiều người vẫn cố tình tiếp tục ứng xử như thể là họ vẫn còn tiếp tục năng lực đó. Do đó ngoại cảm không phải là của Phật giáo. Mặc dù ngoại cảm có thể giúp cho người ta tin rằng tái sinh là có thật, chúng ta vì thế không nên lệ thuộc vào Phật cảm, ngoại cảm nếu tự xưng mình là một Phật tử. Thì đó là những điều mà chúng tôi nghĩ rằng là cần nói thêm về ngoại cảm trong buổi chia sẻ hôm nay. Kính chúc tất cả được an lành.